để các thầy nghĩ là ta cứ nên an trú ở trong bốn quả thanh tâm. Anh nên an trú ngay trong bốn quả thanh tâm: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Anh nên an trú bốn quả thanh tâm đó, tức là bốn quả thanh. Người ta cũng không cần phải an trú trong các cái thanh khác. Nếu an trú trong các cái thanh khác thì đã là nghĩa là dẫn đến phiền não. Nếu không thanh pháp chấp thủ lại là tội thanh pháp như dễ sinh phiền não. Tâm đức quy tập đạo dẫn đến trong an trú ở trong vô thượng bồ đề, ngay cả cái được gọi là quy tập, nhưng cái việc đạt đến cái chỗ được gọi là thấy được cái chân tướng của cái pháp đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt hết, thì Bồ Tát cũng không có không tự mình thấy mình đạt đến cái chỗ đó. Nếu mình đã tự thấy rằng mình đã đạt đến cái thật tướng pháp đó, tức là mình thấy mình đã thấy tuyệt về thật tướng pháp rồi, mình phải ưu chí rằng mình ý mình đã thấy tuyệt đó, thì đó là cái này cái chứng đạo của Bồ Tát, không phải không nên tin. Cũng như là mình học ba tất ngã ta la mật đa, mình luyện người ma tất ngã ta la mật đa. Nếu mình tứ lại cái trí tuệ đó đó, thì mình sẽ phát khởi đến cái sự khô cằn của trí tuệ. Cũng như là mặt trời giữa trưa, nó sáng thật là sáng, nhưng mà nó rất lớn. Nó có thể thấy được mọi sự mài vặt như là nó rất lao. Cho nên cái lúc đó mình cũng dễ mong. Mình nghĩ là tại sao nó không có như vậy? Mình thấy là tại sao những người chung quanh mình không thấy như vậy? Cho mình đâm ra mình cao, đâm ra mình sẵn. Thì cũng có lẽ, nhưng mà cái tiêu chuẩn đã nó đương rất quá. Người ta thưa là lựa mấy cây kiếm nhưng mà chỉ có biết phát ra cho không biết thu vào. Lấy kim đây bị lừa ra, nắm biết cách gì để ngư duyên thầu bạn. Thầu bạn đây cũng được quá. Nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà mình tại sao nó nghĩ như vậy? Bởi vì cái nghề của mình nó quá nhanh, quá nhạy bén. Mình muốn nghĩ chung quanh tại sao nó nhạy bén như vậy? Cái chuyện đa văn này, đáng lẽ mình nghĩ là nó không nên tu, không nên chấp. Chỉ một cái đẹp đã nên ăn thôi, nhưng mà chính cái chỉ mình nhân đó mà mình tu ra cái chỉ nhân đó, mình tu ra cái chỉ nhân đó. Thì chẳng lẽ là mình mắc mê, còn mình mắc mê như cái tự tệ khổ tình. Vậy đó. Cho nên ngay trong cái chỗ đạt đến chỗ nào nhận được cái thật tướng của tất cả các pháp là để mình vẫn xa bỏ, để mình diệt. Cho nên mình nên cứ hành thâm vào cái này thâm thiết để khi mình thấy ở xung quanh mình đang ngu. Mà cái này cái bệnh là khó trị. Đúng rồi. Tại vì mình ấy vào cái chỗ biết của mình ấy, đó là sợ tìm chúa. Đó, cho nên dễ sẵn. Vì sao? Là vì từ xe phát tăng lên đến đây. Ta chỉ nhất tâm hướng vô trụ Bồ Đề, chẳng có chân các tâm sắc mà trụ Bồ Đề đặt trước cái tâm. Như hấp thở các đều sắc, làm sao Bồ Tát hay sống và là đạo lý. Hết thể pháp đều là bất sanh, cái điều là vô sanh. Nam Bồ Tát sanh cho nên là Bồ Tát, người Bồ Tát cho nên vô hại. Bảo vệ cho nên hết thảy tất cả các pháp đều là bất sanh. Ngài cứ bởi là đặt Phật, có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp vẫn thường cứu thân. Thế cái câu vậy là đúng như vậy. Này cứ bởi là cái vô lên nhỏ một chút xíu. Cứ bởi là vô có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp vẫn thường tu. Bởi vì chúng sanh chẳng biết về pháp tu, pháp tu nên vì chúng sanh là Bồ Tát phải sanh Bồ Đề Đạo nhằm cứu chúng sanh ra khỏi sinh tử. Vì cái này thì hôm trước thì chúng ta cũng đã có nêu vì các pháp là bất sanh cho nên Bồ Tát phải sanh Bồ Đề Đạo. Vì Càn Phu đâu có biết tất cả các pháp là bất sanh, Càn Phu đâu có biết là tất cả các pháp đều là vô tánh, tức là chẳng có tự tánh, cho nên Bồ Tát phải phát sanh Bồ Đề Đạo. Tức là chỉ bày một con đường đạt đến chỗ giác ngộ. Đạo thì nó nhiều nghĩa, nhưng mà chúng ta tùy theo cái nghĩa, tùy theo cái ý dẫn kinh mà chúng ta nói. Tức là đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh, đạo là chân lý, đạo là sự sống, đạo sống đó. Thì sanh Bồ Đề Đạo tức là chỉ bày hay là dẫn đường đạt đến cái chỗ Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác ngộ. Như vậy thì Bồ Tát tìm đủ mọi phương cách để mà dẫn chúng sanh đến cái chỗ giác ngộ. Khi nó đã giác ngộ rồi thì nó sẽ thấy được tất cả các pháp là vô sanh. Ngài cũng Bồ Đề đặt Phật bạch Đức Thế Tôn dùng sanh đạo nếu mà được Bồ Đề không thì Phật dạy là chẳng thể được, chẳng phải là dùng sanh đạo nếu mà được đạo. Nhưng mà ta sẽ dùng sanh đạo, nhưng mà sanh đạo không phải là liền đạo. Đó. Dùng bất sanh đạo có thể được Bồ Đề không thì cũng phải dùng bất sanh đạo, nhưng mà cũng dùng bất sanh đạo. Ngài cái Bồ Đề đặt Phật dùng bất sanh đi khi bất sanh đạo được Bồ Đề không thì cũng chẳng phải, chẳng phải dùng bất sanh mà cũng chẳng phải dùng khi bất sanh, vì tất cả các cái pháp nó đều là chẳng phải. À, tất cả các cái pháp nó đều là chẳng phải. Chẳng phải là sao? Bởi vì từ định ra thuốc đâu có pháp nào là định pháp đâu. Và nếu nó là không có pháp nào định pháp thì từ căn cơ, từ trình độ, từ cái tâm lượng của chúng sanh nó còn vô minh ở chừng mực nào thì ta đa là dùng sanh hay là bất sanh, dùng không dùng là sanh đạo hay là dùng bất sanh đạo, hoặc là chẳng phải bất sanh mà cũng chẳng phải chẳng bất sanh. Cái đó gọi là bất sanh khi bất sanh. Nếu mà tất cả những cái đó có được không? Cũng chẳng được. Chẳng được Bồ Đề, không được Bồ Đề lắm. Có phải là dùng những cái pháp đó để đạt đến cái chỗ giác ngộ
ผมจำได้นายก็มาดักปากดักดูตะตังมือหลายจุดสายแทนมาไม่ได้กูเลยไปที่ไหนกับยายนายก็มาได้จังสายยิงจังสายยิงด่ามาได้บ่ได้ก็จังสายยิงซื้อด่ามาได้บ่ได้ดีใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องใหญ่นะในตัวแดงบัวแดงตึกกระดาวดาวตึกลำบัวแดงเมื่อวันที่ตั้งยงปักยงสั้นดาวเดี๋ยวบนบนบัวแดงถึงจังไฟยงปักสั้นดาวเดี๋ยวบัวแดงก็จังไฟยงสั้นและปักสั้นหรือปักสั้นคือปักสั้นđể được bồ đề cũng chẳng phải vì sao vậy? Là vì đã tức là bồ đề tức là đã. Vậy thì trong hành pháp đó, trong cái hành pháp đó là bồ đề và cái pháp hành đó, tức là ngay trong cái pháp hành đó đã là bồ đề rồi. Chứ đâu có phải dùng cái phương pháp này thì tôi đạt tới cái chỗ giác ngộ. Ngay khi anh đương tác thành pháp thì nơi đó là bồ đề đó. Bồ đề tức là đạo, đạo tức bồ đề, ngài tức là đạo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Nếu bồ đề tức là đạo, đạo tức bồ đề thì Bồ Tát khi chưa thành Phật cũng được vô thượng bồ đề sao? Khi mình đương tu tập, mình đương học ba ha tất cả ba ha này, mặt đa này có phải là bồ đề không? Có phải là vô thượng bồ đề không? Hay là mình đợi khi nào mình đứt bánh mà mình mới được vô thượng bồ đề? Hay là mình chờ ngày mai mình mới học, mình ngày mai tôi sẽ được vô thượng bồ đề? Bây giờ chừng nào mình được vô thượng bồ đề? Lúc nào mình cũng nghĩ rằng chắc chắn là còn lâu mới được vô thượng bồ đề. Phải không? Bởi vì mình nghĩ rằng con chúng sanh nữa, chúng sanh. Mình còn chúng sanh và mình còn mê muội ở trong hành pháp là người mình được vô thượng bồ đề. Cho nên con mới nghĩ nếu bồ đề tức là đạo, đạo tức bồ đề thì Bồ Tát khi chưa thành Phật cũng được vô thượng bồ đề chứ. Phật dạy này tôi bồ đề ý anh nghĩ sao Phật có được vô thượng bồ đề chứ? Như vậy là có mình và có vô thượng bồ đề. Bồ đề vô thượng bồ đề tức là mình tức là vô thượng bồ đề. Giờ mình đi tìm vô thượng bồ đề ở đâu? Đạo tức là bồ đề, bồ đề tức là đạo, mình tức là bồ đề tức là mình. Giờ mình đi tìm bồ đề ở đâu? Ấy ông nói sao Phật có được vô thượng bồ đề chứ? Mà tôi là bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật chẳng được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì Phật tức là bồ đề. Phật tức là bồ đề, bồ đề tức là Phật. Phật dạy này tôi bồ đề theo như chỗ ông hỏi thì lẽ ra Bồ Tát cũng là bồ đề. Này, Phật dạy này tôi bồ đề theo như chỗ ông hỏi như vậy thì lẽ ra Bồ Tát cũng là bồ đề. Này tôi bồ đề Bồ Tát nào mà đầy đủ sáu pháp ta la mật, đầy đủ 37 phẩm đại đạo, đầy đủ 10 Phật lực, đầy đủ 4 vô sở ý, đầy đủ 4 vô ngại trí, đầy đủ 18 mắt công pháp, dẫn đến đầy đủ sự an trú, kim cang tam muội, nhìn nhất niệm tương ứng huệ thì được vô thượng bồ đề. Nhất niệm tương ứng huệ thì được vô thượng bồ đề. Nhắc lại. Dẫn đến an trú trong kim cang tam muội, nhất niệm dùng nhất niệm tương ứng huệ thì được vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ gọi là Phật được tự tại ở nơi tất cả các nơi. Như là nếu Bồ Tát nào, nếu những cái tư tưởng nào, nếu những ý niệm nào mà cụ túc được cái này, cụ túc được 37 phẩm trời đạo, cụ túc được 6 pháp ba la mật, cụ túc được 10 Phật lực, cụ túc được 4 vô sở ý, đầy đủ được 4 vô ngại trí, đầy đủ được 18 bất cộng pháp, tức là cái đương niệm hiện tiền đó. Nếu những niệm tỉnh giác nào mà vượt thoát tất cả mọi cái gì, tức là ngoài cái tư duy, ngoài suy lường, ngoài ức tế, ngoài sự phân biệt, thì đó là vô thường Bồ Đề. Ngay tại đó được gọi là Phật, ngay tại đó được vô ngại tất cả các pháp. Đó, nếu cái tư tưởng cao thượng nào vô tu vô chấp ngay trong đơn niệm hiện tiền thanh danh tự tại xuyên suốt cả thời gian cả không gian, tất cả những cái đó đều phủi sạch. Đó, vô tu vô chấp đó thì đã được là vô thường Bồ Đề, được gọi là Phật. Bây giờ được gọi là Phật, được tự tại ở nơi hết thảy các pháp, và lúc đó gọi là tình Phật quốc độ. Cho nên ngài tu là mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là tình Phật quốc độ? Các vị này tu rồi, các Bồ Tát từ sơ phát tâm đến nay tự từ các thô nghiệp ở nơi thân khẩu ý, giúp người khác thanh tịnh được các thô nghiệp nơi thân khẩu ý. Tức là giúp cho người khác được các nam từ, được các thanh tịnh, được các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý. Cái chữ và ý, trong cái sách mới là chữ và ý sửa lại. Thân khẩu vậy, trang 430, hàng thứ 9, hàng thứ 9, trang 430, sửa chữ 3 thành chữ và. Trang 430 dòng thứ 9 sửa chữ 3 thành chữ 3. Đó, tôi nhắc lại. Tức là từ sơ phát tâm, từ cái lúc mà khởi niệm đó, ngay trong cái đương niệm đó mà vượt thoát được cái thô niệm, tức là ngay trong cái đương niệm mà không trong cái phần luận giải này, không, cái phần luận giải này rất là rõ thế. Bồ Tát khởi tâm đại bi muốn dẫn dắt cho chúng, mà nó có cái hành nghiệp đó, Bồ Tát phải dùng phương tiện giáo hóa cho chúng sanh, khiến họ sinh tâm kiến tạo, bỏ cái tâm chấp điên đảo vào nơi tập tướng của tất cả các pháp. Tuy rõ biết các pháp là không, nhưng vì lợi ích của chúng sanh, Bồ Tát phải phân biệt nói rõ các pháp để chúng sanh tự tu tập lần lần vào được pháp không. Nghe vậy, lúc nào Bồ Tát cũng hướng chúng sanh đi đến chỗ pháp không. Thứ nhất đó là hướng chúng sanh, hướng tất cả mọi ý niệm của mình, chúng sanh là mọi ý niệm của mình, hướng tất cả mọi ý niệm về pháp không. Và khi mình đã hướng được tất cả mọi ý niệm của tự ngã mình về pháp không rồi, thì cũng hướng tất cả những người khác tu tập về pháp không đó. Bởi vì cái pháp không này, đó là cái pháp khó biết á. Mà ta nghiên cứu ở trên thế giới này, ví dụ trước khi có nhà triết học ta nghiên cứu, mà tầm cỡ những nhà triết học hiện đại, gọi những triết học hiện đại. Ta nghiên cứu là, ví dụ như trên thế giới này có 7 tỷ người, 7 tỷ này, hay là 10 tỷ rồi chẳng hạn. Nhưng 7 tỷ người thì có 6.999.999 người. Thế nào? Là đây, nghĩa là nói với tri thức bình thường. Trong đó có 9, thế nào? Gọi là có, hay là coi như có 999 triệu, thế nào? 999.999 người có thể biết cái pháp gọi là duyên sinh vô ngã. là trong chín trăm chín mươi chín tuổi, chín trăm chín mươi chín người đã nói có nửa người biết về cái pháp học, thì họ đâu có cần cái nửa người hay là một người biết được pháp không đó. Họ chỉ cần biết được cái pháp nhân sinh vô ngã. Nhưng mà cái mục tiêu của Đức Phật à, dạy các pháp là nhân sinh vô ngã, nhằm dẫn đến pháp không. Đúng không? Vô ngã là nó lối dẫn cái pháp không. Cho nên trong Nikaya đó là nếu ai mà biết được các pháp là nhân sinh vô ngã thì người đó biết được pháp. Còn người đã biết được pháp rồi thì biết thấy được Như Lai. Tức là ai thấy được các pháp là duyên sinh vô ngã thì kẻ đã thấy được pháp. Khi kẻ nào đã thấy được pháp rồi thì thấy được Như Lai. Tức là khi đã thấy được các cái pháp nó là tánh không thì dần dần mới thấy rõ là cái thể như của nó. Thì nó là từng mực nó ba qua ba giai đoạn rồi mà ta mới lập tam thừa để nó dẫn dụ. Đúng rồi không? Nhưng mà nếu mà những người đệ tử ta mà lầm chấp ở nơi thắng quả đa không? Thì trở thành bọn nhất chuyển đề, tức là bọn đó khó trị, đánh mất hạt dân Phật. Đó mà cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, những cái kẻ mà lầm chấp về thắng quả như vậy thì ngoại trừ Phật đã diệt độ và hiện tiền không có Phật. Tại sao vậy? Là bởi vì á Phật đã diệt độ rồi thì bữa nào nó muốn chắc gì đó nó nghĩ chắc bị chết rồi đâu có mặt nào nói. Còn hiện tiền không có mặt thì cũng vậy đó, hiện tiền không có mặt thì nó nói gì đó. Ví dụ như bây giờ bắn chủ nhà rồi bắn sư phụ rồi thì ở nhà già nó có quyền mặt đi tới. Đấy vậy. Gia lá cha nên người ta nghiên cứu là bao nhiêu người thấy được cái pháp tánh không của nhà Phật là thấy được các pháp bốn thường như bốn thường trú là bất sanh bất diệt, là bất cấu bất tịnh. Thì nếu mà đạt tới cái chỗ mà trí tuệ siêu việt như vậy á thì không có sự đấu tranh, không có sự đấu tranh giai cấp. Bởi vì không đạt được cái chỗ trí tuệ như vậy cho nên họ có thể tích tạo vào cái thánh và không à, thanh phạt, tức là nếu tích tạo quả cái quả vị thanh là đương nhiên phải quét bỏ tất cả những cái trà đạp tất cả những cái gì là phạt. Cho nên nó ở trong cái thế tương phần đối đại. Và khi mà chấp được cái chỗ vô ngã là thấy là nếu dừng tạm dừng ngay cái chỗ vô ngã này, dừng ngay cái chỗ nhân sinh vô ngã này thì là cái là cái chìa khóa. Nếu mà thấy được các cái pháp để nhân sinh vô ngã thì đó là cái chìa khóa mở cái kho tàng của nhà Phật. Nhưng mà cái kho tàng của nhà Phật mới cái chìa khóa mở đó, chứ còn cái kho tàng ở nhà Phật thì cái thứ gì chẳng như người ta chưa nói. Cũng như khi người ta biết cái những tiểu thuyết, người ta nói nó khổ đau nhiều nỗi đoạn trường này khác cái nọ, rồi cuối cùng hai đứa nó tìm nhau cái nó gặp nhau nó là cưới nhau vậy thì hết cũng tiểu thuyết vậy là hết, không biết nữa. Lúc nó xong nhau là đặt lộn nhau nó đi viện với nó. Thì cũng vậy đó, người ta chỉ con cái là duyên sinh vô ngã là cái đó là cái chính nhất. Ta mở được cái chìa khóa, ta lấy chìa khóa ta mở. Nhưng mà còn trong kho tàng của nhà Phật có gì chẳng người ta đâu biết đâu. Cho nên kẻ nào nắm được cái pháp duyên sinh vô ngã là kẻ đã nắm được cái chìa khóa vạn năng để mở được kho tàng của Phật Pháp. Nhưng còn kho tàng Phật Pháp là gì chẳng cái vấn đề quan trọng hướng dụng kho tàng Phật Pháp chứ hướng trên lấy cái chìa khóa làm chi. Lấy chìa khóa làm chi. Giờ khóa đó là chỉ có để mở thôi ha, chứ đâu đã hưởng dụng nó. Cái mục tiêu là phải hưởng dụng được kho tàng của Phật Pháp. Nhưng mà lại nắm cái chìa khóa đó là ngủ quên, không mở. มันนั้นมันเจียคว้าได้มันแบบถึงจะดูตื่นเจียคว้าเมื่อก่อนในการแก้ละมันนั้นเจียคว้าตั้งใจมาแล้วดูตื่นเจียคว้าถ้ามันก็ยังแก่นั่นเป็นหลับนั่นไทยหนาก็เด็กก็เจียคว้าได้นั่นแหละเดือดก็เจียคว้าหน้าไหลสักกี่ดินเจียคว้านั่นสักกี่เจียคว้าหลังนั่นมันเดือดนะแล้วเงยคือน้ำเกี่ยวข้อยืนซึมโง่หะได้มาดึงยู่ยาวมาดึงดาวยาวมาเกือข้าจังคือนั่นเงยคืออย่างไรจานนั่นนั่นเกี่ยวหลังนั่นไปนี่ไงคือรู้ทุกข์อ่ะมันนี่เลยนะหับก็ตีหับหับต้องก็ฟัดต้องก็ตักเตี๋ยหับต้องก็รู้ทุกข์ยืนซึมโง่หะที่จะหับจะละให้cũng như mình với tình đó là tình đó là học cái cấp hai hay là học cái cấp ba mình biết được nghĩa là coi như là cái phân tử nước thì giờ mình biết được phân tử nước trong cái công thức hóa học là H2O là mình tra ra là hay rồi H2O tức là hai nguyên tố thức do và một nguyên tố oxy là mình tra ra hay rồi còn trong cái lĩnh vực bao nhiêu đứa mà nó biết rằng hít do lấy từ đâu ra, oxy lấy từ chỗ nào, rồi cha đẻ của oxy là cha đẻ của hít do chỗ nào nữa thì cái đó còn phải thêm một cấp bậc nữa. Cho nên ta chặn á, chất đặng là duyên sinh, tức là ta chặn một khúc để ta nói duyên sinh, tức là cái bánh là cái đường, cái mía, cái bột, cái sữa. Thì mình yên trí là hai cái bánh là đương nhiên với cái đường, cái nước, cái bột, cái sữa, đây là duyên sinh. Nhưng mà nó nhỏ, nó cất cơ, nó hay thì nước ở đâu ở ba, nước ở lấy ở đâu ra ở ba. Nước lấy từ tinh trợ ra ra. Cất cơ nó hỏi là, nhưng mà có ai cất cơ hỏi ra đâu. Toàn là mít hết trong cái lớp này, toàn là mít hết trong cái lớp kia, cũng toàn là mít hết, đâu dám hỏi, nơi nhiều đường nước bột sữa là quá hay rồi. Nói cái dạy này, hồi nãy giờ con biết cái bánh, con tưởng là thượng đế ban cho, hoặc là tự nhiên nó có bánh, bởi nó nói rõ cái bánh là một đường nước bột sữa là hay quá, tuyệt quá, thì con biết. Thì cái tâm cỡ nó tới đó hết, đại trà có tới đó hết, cho nên tôi nói là, bao nhiêu tỷ người thì trong đó có 999 người biết được cái pháp duyên sinh vô ngã. Còn có nửa người nào biết được pháp tánh không? Cho nên ta lấy cái duyên sinh vô ngã nó ta múa mình quay cuồng mà ta không có múa. Ta nói là mọi các cái, tất cả các sự các vật đều biến động để mà sinh tồn, biến động sinh tồn. Và chết rồi là hết. Tại sao vậy? Bởi người ta đâu có cần phải giải thích. Có người có con của ông cụ Đàm nói dùm cho ta không? Vô ngã. Nhưng sinh vô ngã. Mà vô ngã mình biết nhưng sinh vô ngã, mình biết tới đó tức là nó nói chết rồi là hết thì mình đâu có cãi được. Bởi vì vô ngã là đoạn diệt. Có gì nữa? Đang vô ngã là đoạn nghĩa, hãy chấp vô ngã tức là chấp đoạn nghĩa, vô ngã tức là không có tự ngã, mà không có tự ngã thì có ai tội đạo lên được đâu. Từ xưa đến nay đều đã được chứng minh trong lịch sử của nhân loại, dù ngài đó là giáo chủ gì cũng vậy thôi, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni hay là giáo chủ Giê-xu Christ hay là giáo chủ Mahomet gì đó, tất cả những vị giáo chủ đó, xin lỗi các ngài đã ra đi rồi. Con cũng thưa các ngài là các ngài không tôi lên được đâu. Hai ngàn rưỡi năm nay là có một đứa trẻ nào tôi lên được, nói rằng ta là bốn sư Thích Ca Mâu Ni không? Có tôi lên lần thứ hai đâu, một lần một à. Ở cái vườn Lâm Tỳ Ni đó có một lần một. Hai ngàn rưỡi năm nay chưa có một ngày nào mà được sinh ra vỗ ngực mình rằng ta là tái thế, ta là bậc tái thế Thích Ca Mâu Ni đó. Vậy có phải chết rồi là hết không? Không cãi được, gọi là vô địch. Không cãi được, cãi được. Ta nói không thể cãi được. và không bao giờ ai cãi được. Gọi nhất tầm cỡ như đệ tử của Phật, cái tầm cỡ thánh chưa mà còn không cãi được thì đừng nói. Bao nhiêu cái nó khác nhau mà là bất sinh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai. Cái tầm cỡ đó bao nhiêu rồi? Xin lỗi, ngoại trừ của Đàm. Ngoại của Đàm ra không có người sinh này, ta biết vậy rồi. Cho nên ta sẽ lấy cái lý thuyết là anh chàng đó, anh chàng có những thừa đó, ta đủ sức làm mưa làm gió vì đó là thánh đó nha, đó là thánh. Ta mưa lấy cái lý thuyết đó. Giờ những người con Phật thì đang đó, hậu sinh khả quý, tức là người sinh sau đáng sợ. Đáng sợ là sợ cho đó đó. Hậu sinh khả quý là người sinh sau đáng sợ. Bởi vì nó đã đạt tới cái lý đó đâu. Đây ở đây đi đâu tới đâu nó cũng cứ làng chàng như đó. Cũng làng chàng duyên sinh vô ngã, đã vô ngã mà còn bị tha nữa chứ. Vô ngã ta bị tha đâu. Đám có ta sao ta bị tha đâu. Cái nào có ta mới bị tha đâu. Ta không có thì bị tha với ai. Ta không có thì bị tha với ai. Do đó cho nên người đó mới thấy rõ rằng cái pháp mà đạt tới cái lý tánh thâm này thì đại viên sớm ngày ngày thường lâm chùi bụi trần không nhấn được. Tánh cỡ đó chỉ biết là rõ. Để không có ngờ là trong cái 500 đệ tử đó có một tên giả dạo với cô nó biết cái chuyện tệ. Bồ đề bốn vô thọ, tâm chi minh kinh đại bổn lai vô nhất vật hà sư nha chẳng hà. Là có cái tên bố tử giả dạo tôi lắm biết đó. Cho nên trong các cái phim mà của Trung Quốc hay dựng á, trong thiếu âm tự á, những cái anh mà gọi là đứng đầu gọi là gì đó, phương tượng là ha, tượng trụ trì là này, các anh ra đâu nhưng mà chỉ cái thằng bữa cuối giả dạo đằng sau thường thường hay nó ra nó đánh những cái chiêu rất là độc. Với nó học ở đâu, nó học ông vét rác ra cái tàn kinh chát. Mà nó lại giữ được cái nguyên mối, chính nó lại giữ được cái nguyên mối đó. Nguyên mối của thiêu lâm. Cho nên ở đây nói về cái pháp tánh thâu này nó rất là khó. Cho nên Bồ Tát thương xót chúng sanh học sáu pháp ta la mật để làm lợi ích cho chúng sanh, học 37 phẩm trợ đạo để cầu được niết bàn, học 18 pháp không khiến ở nơi niết bàn có thể vượt qua khỏi thanh văn địa, vượt qua khỏi bích chi Phật địa, vào thắng vào Bồ Tát vị. Các vị pháp tánh sanh thân Bồ Tát hành đầy đủ các ba thừa đạo. Vì sao? Vì các ngài phải phân biệt các pháp để phương tiện giáo hóa chúng sanh. Đối với các ngài thì tất cả các pháp đều là Bồ Tát đạo. Khi mà thực hành các pháp của các ngài Phật chẳng phân biệt tốt xấu, chẳng phân biệt hơn thua, vì các ngài đã an lập pháp trong tướng không, trong bình đẳng không, trong ở trong tướng bình đẳng rồi. Nơi đây Phật tự nói nhân duyên Bồ Tát phải học hết thảy pháp, nếu chẳng học như vậy thì chẳng được nhất thiết chủng tu. Bồ Tát phải học hết thảy pháp, phải dùng tất cả các môn, phải luôn luôn tư duy, phải luôn luôn tu luyện, phải luôn luôn tu quán thâm đạt được tất cả các pháp vô ngại. Như vậy thì Bồ Tát không lúc nào không chiêm nghiệm, không lúc nào không tư vấn, không lúc nào không có cái duyên từ, tức là cái duyên từ tất cả những lời dạy, tất cả những khẩu quyết, tất cả những vấn đề gọi là trọng yếu của mọi tư tưởng của tất cả các chúng sanh. Nhưng mà có một điều kiện là Bồ Tát cũng biết rõ tất cả cái đó, mở tất cả các cánh cửa, mà Bồ Tát không dính mắc một cánh cửa nào, vì biết rõ thật tướng của các pháp là tánh không. Chứ sao không học? Nó học hết chứ. mà Bồ Tát không có tu, Bồ Tát hay khi không học rồi, mà học rồi đương nhiên phải giỏi hơn thiên hạ. Còn mình có một cái mắc kẹt, khi nào ví dụ như mình giờ mình chưa biết cái nghề, mình chưa biết cái nghề vi tính, hay mình chưa biết cái nghề sửa xe. Đấy, nhưng mà bây giờ mình nói là mình là hành đạo Bồ Tát, mình đưa mình tới cái chỗ này, mình nhập vào cái chỗ cái tổ mà sửa xe. Nhưng mà mình lại là Bồ Tát nè, có trí tuệ, lại có siêu nhiên, có tinh tấn, cho nên không một thời gian không lâu xa, Bồ Tát đã học hết tất cả những món nghề của sửa xe đó. Nhưng mà khi mình học được chút thì bắt đầu, làm sao, Bồ Tát vẫn làm sao. Chút xíu đó là bắt đầu Bồ Tát lên mặt. Dấu nghề nữa, đã không những vậy mà còn lên mặt mà còn dấu nghề nữa. Chỉ một chút đỉnh đó, học một chút xíu lên vậy đó. Mà chung vô Phật Pháp học nhau năm ba câu nghe lên nữa, được một vài bộ kinh nghe cái bắt đầu là ta. Nói chung là Phật Pháp cái gì ta cũng biết. Nhưng mà ta nói sợ chúng sanh bể cái đầu ra. Đấy. Tất cả Pháp vừa dấn thân vào đó là học, mà học cho thấu đáo, học cho rốt ráo, học cho đến cái đỉnh cao của cái đó. Nhưng mà thấy người ta làm bánh ngon, bánh bánh gì đó, bánh bông lan, bánh gì đó, thì mình đi học, học làm bánh. Nói học xong thì mình làm được một vài cái, thì là 5-7 người, 10 người ăn khen ngon quá, thì bắt đầu giấu nghề. Ta không có chỉ cái này bí quyết, tổ sư truyền cho ta, không có chỉ. Và thông thường nó là vậy, vô cái pháp gì mà ta không, không nên, không nên tu vào cái pháp đó. Hết thể pháp đều là nhất tướng vô tướng, thì vì sao Bồ Tát phải học hết thể pháp? Như vậy là ở nơi chẳng có hí luận mà làm ra hí luận sao? Do hí luận mới phân biệt ra các pháp là thế gian, mới phân biệt là pháp xuất thế gian, mới phân biệt pháp hữu lậu vô lậu, do hí luận mới có ba thừa giáo. Thật vậy, đúng như vậy, đúng như vậy, hết thể pháp đều là nhất tướng vô tướng, vì chẳng có tướng nên chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh, chẳng có tăng giảm, bởi vậy cho nên chẳng có bốn thanh đế, chẳng có Phật Pháp Tăng. Như vậy ba ngôi tam bảo cùng với hết thể pháp được bình đẳng, ba ngôi tam bảo và hết thể pháp được bình đẳng, các pháp thật sự là không, dẫn đến tướng không cũng là không. Dạ. Duyên đạo những chúng sinh chấp có các pháp vậy thôi. Bồ Tát khởi tâm đại bi dẫn dắt chúng sinh ra khỏi chấp duyên đạo, cho nên dùng phương tiện giao hoa cho chúng sinh. Đó, Bồ Tát tự nghĩ rằng chư Phật mười phương ba đời là cha ta, bát nhã ta la mật là mẹ ta. Từ nay ta chẳng nên răng rủi theo các pháp hư vọng. Bồ Tát nghĩ rồi, nghĩ nên rốt ráo không còn chẳng chấp huống nữa là chấp các pháp. Bồ Tát dùng trí huệ chiếu minh Bồ Tát đạo, được tâm an ổn, tự biết rằng một khi đã đoạn được tâm chấp rồi thì đạo tự nhiên đến. Được như vậy, Bồ Tát nghĩ chúng sanh chỉ vì chấp tâm thế gian mà chẳng tín thọ các pháp là rốt ráo không, chẳng có tự tánh, chẳng có tu sư. Cho nên khi mà con người mình nâng cao cái trí tuệ bát nhã rồi đó, thì họ sống với nhau không có cái chỗ bị thử. Còn nếu mà cái trình độ trí tuệ không có, nghĩa là không có trí tuệ mà thiện pháp không hành á, thì đương nhiên phải có chỗ bị thử. Danh tị tật đô thì hiền rồi, thì đủ thứ chuyện rồi, chăm đâm chém nhau rồi, giết hại lẫn nhau rồi, mưu sát với nhau không ạ. Là bởi vì thiếu trình độ, không trình độ cái thiếu cái huệ đức á, người ta kêu là thiếu huệ đức. Hồi trước kia trong cái thời đại Lý Trần á, là các vị vua đó học các vị thiền sư dạy bảo kỹ lưỡng lắm, cho nên họ không dùng pháp trị mà họ dùng đức trị. Cho nên nước nhà được, không độc lập được, hạnh phúc trong suốt thời kỳ của Lý Gia Tần, sau này đến 1400 đó, từ Lạc Ma giáo từ miền Tây Tạng tràn sang có một vài vị vua theo cái lối mà gọi là của Lạc Ma mật tâm á,
bắt đầu đâm ra tới cái chuyện thần bí, bùa phép thần bí rồi là trì chú thần bí. Lúc đó cái què nó mới chìm xuống. Phật pháp từ đó mới suy tàn. Thì hôm nay chúng ta qua đến cái phần nào hỏi gì?
Tôi là ông sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con xin hỏi thầy, trong Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật có dạy rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô văn vô kiến. Như vậy, theo sự tư duy là tu theo thiện pháp, nếu không có thì làm sao đạt đến cái chỗ giác ngộ là giải thoát? Câu thứ hai, không kinh, không hãi, không sợ, làm sao đạt đến chỗ này? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con được rồi.
Bát Nhã Ba La Mật tức là nó cái danh tự, cái danh tự Bát Nhã Ba La Mật tức là cái danh tự về nói về trí tuệ. Cái danh tự nói về trí tuệ tức là thực sự ra chẳng có ai gọi là chẳng có ai, tức là ngã không, chẳng có ai hành pháp mà cũng chẳng có pháp trí tuệ để mà hành. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiên. Vì sao vậy? Bởi vì chư pháp động cô. Cái câu đó đằng trước là phải vậy. Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiên tức là chẳng thấy, chẳng hao, chẳng biết, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng thấy, chẳng nghe. Tại sao vậy? Là bởi vì ta là pháp. Mà nếu ta thấy, ta nghe thì lập tức có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Tức là bốn tướng sanh diệt nó liền hiện khởi ngay. Cho nên ta biết là Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, và pháp Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh pháp. Bởi vậy cũng chẳng có ai hành Bát Nhã Ba La Mật mà cũng chẳng có cái pháp Bát Nhã Ba La Mật để hành, vì nó là gì? Vì nó là vô tướng. Nói nào, vô tướng, vô trụ. Vì tất cả các pháp đều là vô sở hữu. Thì, nhưng mà tại sao lại có cái, là phải giảng Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật? Tại sao lại Đức Thế Tôn là phải giảng Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật? Phải nói về trí tuệ siêu việt. Vì đạt đến trí tuệ siêu việt thì tôi thấy rõ thực tướng của nó là vô tướng. Nhưng mà chưa đạt đến trí tuệ siêu việt thì chúng sanh vô minh. Cho nên chúng ta, cho nên Đức Thế Tôn mới dẫn dạy về trí tuệ siêu việt. Để chi vậy? Để dần dần chúng sanh đạt tới chỗ đó. Mà khi đạt đến chỗ đó rồi, thì lúc đó, lúc đó thì tự khắc hiểu lại nên chấp hay không nên chấp, danh tự hay là không phải danh tự. Rồi lúc đó mới biết rõ là có ba thừa đạo hay là chẳng có ba thừa đạo. Thì cái lúc mà mình đạt tới cái chỗ là cái chỗ mà hành thâm á, khi mình đạt tới cái nơi hành thâm Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật á, thì khi mà đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì tự nó không dân, tức là tự nó đi vào cái đệ nhất nghĩa, tự nó đi vào trung đạo đế, và tự nó có mở lời hay không mở lời, ngay cái lúc mở lời hay ngay cái lúc không mở lời thì nó vẫn đạt tới cái thể nhì của các pháp. Có mở lời hay là không mở lời? Mở lời, mình biết cái mở lời đó cũng vô thủy vô trùng, mà không mở lời thì nó vẫn thực nhiên, nhưng cũng vô thủy vô trùng. Ở hai cái chỗ này, ở hai cái phần mở hay không mở, cỡ hay là buộc, đó, tức là coi như là khởi tác hay là không khởi tác. Khởi tác hay không khởi tác nó cũng chỉ là một gì? Nó cũng chỉ là pháp tướng. Nó cũng chỉ là pháp tướng. Mà pháp tướng này nó lại không có đầu mối, nó không có chung cuộc. Chứ không phải pháp tướng là phải là duyên sinh. Mà ta khi ta học đến Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật thì ta biết rằng pháp tướng là vô sinh, vô sinh sạch. Chứ không có duyên sạch. Nhưng mà khi chúng ta học cái nhị thừa thì ta nói là phàm sở hữu tướng thì nên nghe không? Phàm sở, nên nói học đến cái chỗ nhị thừa thì tất cả các cái pháp hữu vi đều là duyên sinh.
Nhưng mà khi học ma ha bán nhát ba la mật á, thì tất cả các pháp tử vi hay vô vi đều là vô sanh, đều là bất sanh bất diệt, đều là vô tánh, đều là bất sanh bất diệt. Cho nên ta nói nó phải có chừng mực. Thí dụ bây giờ nói đến bát nhã ba la mật, thì mình biết bát nhã ba la mật là gì mới được chứ. Bát nhã ba la mật tức là nói về trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ gì? Trí tuệ thấy rõ trí tuệ là huyền. Bởi vì nó là vô văn vô kiến, vô văn vô kiến, chẳng nghe, chẳng thấy mà cũng chẳng nghe. Có ai thấy mà nghe cái gì mới nói thấy cái gì? Vì các pháp nó thường trú, dù có ta hay không có ta thì các pháp vẫn thường trú thôi mà. Ai thấy ai nghe? Do đó cho nên không nói các pháp là duyên sinh vô ngã. Quý vị thấy không? Tất cả các pháp nó đều là duyên sinh vô ngã. Cho nên nó phải vô thường. Mà tôi nói vậy, tôi hiểu rồi, nhà mô Phật và con hiểu. Như vậy thì nó vô thường, nó đến thì buồn làm gì? Còn bây giờ tôi nói quý vị, để hàng ngày là hàng đại Bồ Tát á, tôi nói quý vị, chẳng lẽ tôi nói là các pháp là các vị học rồi không biết rõ các pháp là duyên sinh không? Không, cái lớp này tôi nói là các pháp là vô sinh. Hay là cái tôi nói ở cái lớp này tôi nói là các pháp là vô khứ, không, vô thủy, vô chung, vô khứ, vô lại, là bất sanh, bất diệt, tùy duyên, không? Mà hành pháp đừng gọi nữa, nó cũng phải duyên sinh mà nó cũng phải không phải vô sanh, nó cũng chẳng phải vô sinh mà cũng chẳng phải duyên sinh. Thế nó làm sao? Thì học rồi con hỏi gì nữa, đã kêu là rồi mà con hỏi gì nữa? Thì cái gì chưa thì mới hỏi, cái mình học rồi hỏi gì nữa? Các pháp nên là đã gọi là vô thủy vô chung, không có đầu mối, không có chung cuộc, cũng chẳng phải duyên sinh, cũng chẳng phải ngã, mà cũng chẳng phải vô ngã. Ngày hôm nay mình bây giờ mình còn chấp nhận là ta phải thấy rõ là các pháp là duyên sinh, ta phải thấy rõ các pháp là như là thường trú, là bất biến, chư pháp cùng bổn lai thường tự tịch diệt đó. Các pháp từ xưa đến nay tướng thường, ha, thường tịch diệt, thường vắng lặng, thường thanh tịnh. Nhưng mà giờ mình mở miệng, mình vô trong Phật pháp nó lâu, nó quen, mình mở miệng quen là các pháp là duyên sinh vô ngã. Thầy nói con đã hiểu rồi, nhà mô Phật con hiểu. Thế mà mình học mà tác nhập ta la mật rồi, thì mình cũng nói dạ mô Phật con hiểu. Thế là giờ là mình bị cái bệnh là bệnh cả cuốn. Tức là mình hiểu, tức là mình hiểu theo cái tùy thuận, mình hiểu cái theo mình hiểu tùy thuận, chứ không phải mình hiểu là nó là bất sanh bất diệt, nó là bất khứ bất lai, là bất thường bất đoạn, người ta sao mình chấp nhận nó là vô sinh. Mà nó quen rồi, bây giờ đi đâu cũng nói vậy à, không nói cái gì khác không được. Chị có thấy rõ không, các pháp có phải là vô sinh thì đúng rồi, vô sinh chứ gì nữa. Và mình quen cái nói đúng rồi đã rồi, tức là mình giờ nói như vậy chứ mình học đầy hết ma ha bát nhã ba la mật vậy chứ ra kia nó thì các pháp nó đều là duyên sinh cả. Mình cũng chấp nhận, mở miệng ra là nói như vậy là quen, một cộng với một là hai nè, chỉ lâu lâu có mấy đứa nhỏ nó cất cớ ra nó dạng phải. Đó, nói cho mày biết không phải, nó dạng bà con chồng má con tới đứa năm đứa đâu có hai đâu. Mình quen một cộng một hai, hai một là hai, hai hai là bốn, hai ba sáu, hai bốn tám, hai năm mười. Đó là. Còn cái gì mà căn hai, căn hai, là giá đáng khi nào mình học tới lớp 9 thì mới có căn bậc 2. Cái căn bậc 2 thì mới nói mới có lớp 5, mới lớp 4, lớp 3. Thì nó nói, chị hai nói gì là bị căn hơn á. Cho nên là căn hai là cái gì? Căn hai là mình, chị hai nói bị căn. Thành thử ra
ba giải phẩm trà đạo, hoặc dùng ba giải pháp môn, hoặc dùng pháp thanh văn, dùng...
À, bây giờ chúng ta nghe. Chúng ta hát quyển 92 là chúng ta sang quyển 93, luận đại trí độ quyển 93, phẩm thứ 82, phẩm thứ 82, tiếp theo, và cũng tịnh Phật quốc độ tiếp theo. Kinh lại nữa lời tôi vừa đề Bồ Tát còn chấp tướng sắc tướng thọ tưởng hành thức nhãn nhĩ ý thiệt tâm ý tướng sắc thanh hương vị xúc pháp tướng nam nữ tướng cõi dục tướng cõi sắc tướng cõi vô sắc tướng thiện pháp tướng bất thiện pháp tướng hữu vi tướng vô vi vân vân thì cũng gọi là khô nghiệp của Bồ Tát. Bồ Tát phải xa rời các tướng mà bố thí, cũng dạy người khác bố thí, vừa đem công đức bố thí đó, cùng với hết thảy chúng sinh đồng hồi hướng tình Phật quốc độ. Vì với những người tinh tấn thiền định trí tuệ cũng là như vậy, Bồ Tát đem tăng đạo cúng dường tăng đạo, phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này cũng sẽ được thành tựu đại báo. Lại nữa này tôi vừa đời Bồ Tát đem kỷ nhập trời và cúng dường Phật, thác Phật phát hiện rằng do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này thường được nghe những lạc nhạc trời như vậy. Lại nữa này tôi vừa đời Bồ Tát đem hương trời cúng dường cho thác Phật phát hiện rằng do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này thường được hưởng hương trời như vậy. Là nửa này tôi vừa đời Bồ Tát lên cả tâm thích ăn uống cúng dường cho Phật và tâm phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này cũng sẽ được đầy đủ tâm thức ăn uống như vậy. Là nửa này tôi vừa đời Bồ Tát lên năm dục lạc cúng dường cho Phật tâm cùng với hết thảy chúng sanh phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà hết thảy chúng sanh ở quốc độ tôi sau này cũng sẽ được tùy ý hướng năm dự dục lạc như vậy. Lại nữa này tôi bồ đề Bồ Tát hành đắc nhã ta la mật tự mình tu vào sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ bốn vô lượng tâm dẫn đến bên bảy phẩm trở đạo cũng dạy người khác tu sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ bốn vô lượng tâm dẫn đến bên bảy phẩm trở đạo. Bồ Tát phát nguyện rằng khi tôi được vô thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm cho thấy chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này chẳng xa rời bốn thiền, dẫn đến chẳng xa rời 37 phẩm trời đạo. Này tôi Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát thường tịnh Phật quốc độ, vì suốt quá trình hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát thành tựu đầy đủ các hạnh nguyện, làm đầy đủ các thiện pháp, cũng vậy chúng sanh đầy làm đầy đủ các thiện pháp do nhân duyên tịnh Phật quốc độ như vậy nên Bồ Tát được thân hình đoan chánh,
cũng khiến chúng sanh được thân hình đáng chánh Bồ Tát toàn chẳng đọa vào ba đường ác, chẳng khởi các tà kiến, chẳng khởi ba độc, chẳng lạc vào thanh văn bất chi Phật địa. Tại chẳng nghe nói đến vô thường, khổ, không vô ngã, chẳng nghe đến đến phiền não kiết sử, cũng nghe nói đến phân biệt các quả. Ở quốc độ của Bồ Tát sau này sẽ có những cây bằng bảy tối ra thổi qua các cây ấy tùy theo chỗ đáng độ thường phát ra những âm thanh thuyết về không, về vô tướng Bồ Tát, là thật tướng các pháp, dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn là không, đã là không thì vô tướng, đã là vô tướng thì vô Tát. Do cây thường phát ra những âm thanh nên suốt ngày đêm trong khi đi đứng nằm ngồi Bồ Tát vẫn thường nghe được nghe pháp mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, được chư Phật trong khắp mười phương tán thán. Khi được vô thượng Bồ Đề rồi thì Bồ Tát vì chúng sanh mà thuyết pháp, chúng sanh nghe pháp chẳng có ai chẳng tin, chẳng có ai nghi đó là pháp hay là phi pháp. Vì sao? Vì các pháp ở nơi thật tướng đều là pháp, chẳng phải là phi pháp. Có những người phước mẫm chẳng gieo tầm thiện căn nơi các đức Phật và nơi chư đệ tử Phật, chẳng theo chư thiện tư thích chìm đắm trong ngã kiến cùng cả kiến chấp khác, nên mới bị đọa vào biên kiến hoặc là đoạn kiến hoặc là thường kiến do những tà kiến như vậy. Nên hạng người ấy cho là Phật dạy chẳng phải là vào Phật dạy. Trả lời, chẳng phải Phật dạy là do Phật dạy, cho thật pháp là phi pháp, cho phi pháp là thật pháp, do xa pháp như vậy nên hạng người ấy suy nặng chân sẽ đọa vào ba đường ác. Bởi vậy cho nên Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề rồi liền dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến họ rời được tà tụ và an lập trong chánh tụ, trong định tụ, chẳng đọa vào các đường ác nữa. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ như vậy nên chúng sanh chẳng còn tâm ế tạp, chẳng còn phân biệt các pháp là thế gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi vô vi nữa, dẫn đến tâm quốc độ tới chúng sanh chắc chắn sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này cái Bồ Đề như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát tịnh Phật quốc độ. Trong cái phẩm thứ 82 tiếp theo, cũng theo chỗ tịnh Phật quốc độ tiếp theo, tức là trong cái phần này nói về Bồ Tát phải xa rời, phải xả ly tất cả các cái chấp về pháp tướng, xả ly tất cả các chấp về pháp tướng, tức là chấp tướng sắc thọ tưởng hành thức nhãn ý ý thiệt thân ý, chấp sắc thanh nhân vị thức pháp, chấp tướng nam tướng nữ, tướng cõi dục, tướng cõi sắc, tướng cõi vô sắc, tướng thiện tướng bất thiện, tướng hữu vi tướng vô vi. Đó là thô nghiệp của Bồ Tát, tức là sự vận hành thô thiển, sự vận hành nó mà còn mang cái tư tưởng mê muội và là thô nghiệp. Bởi vì trong cái chân mật là chúng ta thấy là trong chân mật có cái pháp tu ở trong đạo Phật, là chúng ta thấy bước đầu thì đương nhiên là dạy cái pháp căn bản nhất là nhân sinh vô ngã. Rồi sau khi dạy được cái pháp nhân sinh vô ngã rồi thì cái bước thứ hai là dạy về các cái pháp tánh không. Mà dạy về cái pháp nhân sinh vô ngã thì nó hình thành cái thánh pháp, tức là hình thành những cái đạo hạnh là một bậc thánh. Nhưng mà một bậc thánh thì cũng cần phải có trí tuệ. Khi mình cái ăn cái uống cái nằm cái ngồi cái đi cái đứng cái ngủ nghỉ mà nó đã là thánh rồi, nhưng mà mình thiếu trí tuệ thì cái lối sống, tức là cái sự sống không có nâng cao lên được. Do đó cho nên khi mình có cái nếp na cái đạo hạnh rồi thì lúc đó mình phải thấm sâu vào các pháp thì để mình nhận rõ được cái cơ nguyên của nó, thì đó là gọi ta kêu là thấm sâu và trí tuệ. Rồi mình dự dụng tới cái giai đoạn thứ ba, tức là dự dụng giai đoạn thứ đầu tiên là nếp na làm người, nếp na làm Phật á. Vậy cái nếp na
Tự nhiên ngoài thế gian người ta nói là chuyên học lễ, học văn. Nhưng mà cái nết na đây là nết na như thế nào? Nết na hình thành được những thiện pháp. Còn ví dụ thế gian người ta để cái câu treo lễ học văn, nhưng mà lễ gì? Lễ thì sao? Có cái bài nào vậy về lễ và nó mấy cái kiểu cách về lễ. Thế nhưng nhiều khi người ta để vậy chứ người ta không thấy, nhiều khi không thấy nói tới. Ông nói để nói mang ra bài bản. Còn đây tức là 8 năm có bài bản. Tức là thuộc về cái hệ gọi là Nipaya. 8 năm. Tức về A-Hàm. Mà nói về A-Hàm tức là nói về cái nết na làm Phật. Nết na làm thầy tu. Nết na đạo hạnh của người xuất gia. Cho nên trong mấy ngày, trong các cái thiền môn là trong cái 8 năm mà học hành theo cái pháp như cái da này, tức là trong các cái bộ A này, tức là dạy cái đi đứng nằm ngồi, bước chân xuống giường, khi mà cử cái chân đi là phải thấy người bước chân xuống giường là cái cầu này chứ. Bất cứ một cái cử chỉ, một ngôn ngữ nào cũng là độ chúng sanh hết. Cho nên cái tập cái nết na là vì độ chúng sanh mà ta thị hiện, vì độ chúng sanh mà ta hiện hữu. Đó. Rồi sau khi mình tập cái nết na như vậy, ăn, tập ăn, rồi tập cái ngủ, ăn, ngủ. Ăn, mặc, ngủ, mặc tức là nói về cái vật chất, nói về cái cơ sở, nói về cái đầu tiên là những cái nói vụn vặt. Ở trong thiền môn cũng vậy, mà ở ngoài thế gian này. Mấy đứa nhỏ ngay từ lúc đầu mà nó tham nhiễm chút đỉnh tiền bạc, nó tham nhiễm chút đỉnh về những món ăn vật mặt đó. Thì sau này những đứa nhỏ nó lớn lên, nó trưởng dưỡng cái tâm tham đắm như vậy đó. À, mặc dầu nó không có gì. Nhưng mà ăn, người ta kêu là ăn mà không có, nó không có được gọi là coi như nó không được thưa thình. Và nó cũng không có một cái gì, một cái nghề nếp quy củ ở trong thiền môn mà. Của tâm bảo của chúng tăng, của tâm bảo của chúng tăng là cái đó, tức là coi như mình phải có cái tâm không, cái khi mà ăn như vậy tức là mình vì mình bồi dưỡng cơ thể để mình tiếp tục tu hành, chứ không phải vì cái ăn đó để mà mình trưởng dưỡng cái cơ thể để rồi ăn rồi ngủ không, để rồi ăn rồi giải đãi, ăn rồi lười biếng. Nên tập cái nết na vậy, cho nên đầu tiên của người tu là ăn mặc ngủ, ba cái gọi là tam thường bất túc. Rồi mặc ăn là thì là bây giờ phải có cái chỗ đứng ra, phải khi mình bước ra thành cái đạo hạnh rồi, cái chỗ ăn cũng phải sạch sẽ, cái chỗ thảy ra của cái ăn cũng phải sạch sẽ, ngay cái gọi là cái nhà vệ sinh đó, cái mà gọi là cái toilet thì cái đó cũng phải được sạch sẽ, cũng phải được trang nghiêm sạch sẽ. Cho nên vào đó gọi là đăng xí, trong nhà Phật gọi là đăng xí. Khí cái đó là cái khí của tham sân si, mà cái khí của tham sân si mà mình không dọn dẹp, không làm cho nó sạch sẽ, không làm cho nên ta thì cũng không được. Do đó cho nên vào đó cũng phải tùy chung. Mà rửa cái tay cho nên cũng phải tùy chung, rửa cái tay. Nghĩa là Đức Phật dạy ngay từ khi mà bước ra khỏi cái khi mà đi rửa cái tay cũng phải trì chú, và rửa tay không phải được rửa một lần mà phải được rửa ba lần, mà không phải rửa nước như vậy bình thường, mà phải tìm cái thiên cảnh gì để tẩy rửa, tức là tập cái nhất này, cái đạo hành tự luyện mình như vậy. Thì cái ăn mặc, cái ngủ cũng vậy, ngủ mình phải tập làm sao đừng có mê ngủ, đừng có ham ngủ.